Mến chào các bạn đến với chương trình nghe nhạc cổ điển với Xuân Ánh. Thưa các bạn, người nổi bật nhất trong trường phái ấn tượng của nhạc cổ điển Tây Phương có lẽ là nhạc sĩ người Pháp Claude Achin Debussy. Sinh năm 1862, Debussy là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng mạnh nhất đến âm nhạc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, với cách sử dụng những âm giai không truyền thống và âm giai bán cung cùng với sự pha trộn chủ nghĩa vô cung điệu trong tác phẩm, được gợi hứng từ chủ nghĩa biểu tượng symbolism trong văn học thời bấy giờ. Khi đi tìm những cảm hứng mới, những giai điệu mới, nhiều tác giả đã sử dụng những âm giai Á Đông như ngũ cung hay phong cách phát triển giai điệu của Ấn Độ hay Ả Rập. Debussy không bắt chước hay mô phỏng những âm giai Á Đông. Ông chủ trương diễn tả cảm nhận của chính mình đối với những giai điệu này. Những tác phẩm của ông được người thưởng thức xếp vào trường phái ấn tượng, dù chính ông không thừa nhận điều này. Các bạn vừa nghe First Arabesque của Debussy với tiếng đàn của Richard Choy. Debussy đã là một trong những người mở đường cho chủ nghĩa vô cung điệu, nhưng những tác phẩm của ông đều dễ nghe, dễ cảm, chứ không chướng tai và khó hiểu như những thế hệ theo sau. Có thể là vì Debussy đã lớn lên trong chủ nghĩa lãng mạn, ông đã nổi tiếng qua những buổi trình diễn các tác phẩm của Beethoven, Schumann, Weber và Chopin. Những ứng dụng vô cung điệu của ông là những thử nghiệm đầu tiên, những luồng gió mới trong không gian lãng mạn nên được giới nghe nhạc ngưỡng mộ. Tác phẩm L'Enfant Prodigue được sáng tác năm 1884 đã đưa Debussy lên đài danh vọng với giải nhất của Prix de Rome, một giải thưởng âm nhạc cao quý nhất xưa nay. Oh, Các bạn đang theo dõi chương trình nghe nhạc cổ điển với Xuân Ánh. Vừa rồi là một trích đoạn từ L'Enfant Prodigue, là cantata một màn của Debussy, tác giả trường phái ấn tượng, với giọng soprano của Claudia Riccitelli, giọng tenor của Martin Müller, baritone của Licio Bruno và Orchestra Sinfonia de Minas Gerais. Giải Prix de Rome đã mang lại cho Debussy học bổng 4 năm tại Académie des Beaux-Arts, một học viện của Pháp tại Rome. Nhưng trong thời gian này, có lẽ vì tư tưởng cấp tiến, Debussy đã không cảm thấy thích nghi với không khí nghệ thuật tại Ý. Ông cũng mất cảm hứng trong sáng tác. Mãi đến khi hoàn tất 4 năm học, ông mới gửi cho học viện 4 tác phẩm. Một trong những tác phẩm đó là tổ khúc giao hưởng mùa xuân. Mời các bạn thưởng thức một trích đoạn do Orchestra Sinfonica de Minas Gerais dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Serge Roussan. Thank you. Rudolf Rati, một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng, cho rằng âm nhạc của Debussy đã mở ra một khái niệm mới về cung điệu trong nền âm nhạc châu Âu với những đặc điểm sau. Thứ nhất, Debussy dùng những giai điệu uyển chuyển và mạng lưới của những hình tượng để khỏa lấp ảnh hưởng của phong cách vô cung điệu. Thứ hai, sự sử dụng thường xuyên những hợp âm song song đã làm mất tính hòa âm và đồng thời tạo nên những giai điệu hợp âm. Thứ ba, Debussy sáng tạo lối sử dụng lưỡng cung hay những hợp âm cùng lúc thuộc hai cung. Thứ tư, Debussy cũng ứng dụng những âm gia toàn cung và ngũ cung. Và cuối cùng, Debussy sử dụng những chuyển điệu không chuẩn bị hay không cầu nối. Để kết thúc chương trình, Xuân Ánh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc với chất nhạc tiêu biểu của Debussy, Bourgeois, với giọng hát của Maria José Montiel và phần đệm piano do Miguel Asterix.